Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Siêu Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Panama vào năm 2019. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Panama vào hạ tuần tháng Giêng năm 2019. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, đã ra thông cáo cho biết, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama và nhận lời mời của chính phủ cũng như các giám mục nước này, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Panama từ ngày 23 đến 27 tháng Giêng năm 2019. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới tại Panama sẽ tiến hành từ thứ Hai 21 đến Chủ nhật 27 tháng Giêng năm 2019. Theo thông lệ, 3 ngày đầu sẽ dành cho các buổi học giáo lý và sinh hoạt của các bạn trẻ. Thứ Năm ngày 24 tháng Giêng có nghi thức đón tiếp Đức Thánh Cha. Tiếp đến, thứ Sáu 25 tháng Giêng có nghi thức đi đàn thánh giá trọng thể với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Chiều tối thứ Bảy 26 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức với các bạn trẻ, và sáng Chủ nhật 27 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc. Hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama tuyên bố rằng Panama sẵn sàng đón tiếp 300.000 bạn trẻ từ các nơi trên thế giới tới đây vào tháng Giêng năm tới 2019. Một khóa họp quốc tế thứ hai đã diễn ra tại Panama hồi giữa tháng 6 để xác định thêm các chi tiết chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại nước này. Tham dự khóa họp có các đại diện của 80 hội đồng giám mục và của 38 phong trào cũng như cộng đồng giới trẻ quốc tế. Hiện diện tại khóa họp của Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, có Đức Tổng Giám mục Jose Domingo Unloa Mendieta của Tổng Giáo phận Panama sở tại. Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines và chính quyền ký hiệp ước hỗ trợ các thừa sai ngoại quốc. Sau 21 năm, Hội đồng Giám mục Philippines và Văn phòng Di dân của chính phủ đã gia hạn về vấn đề hỗ trợ các thừa sai ngoại quốc tại nước này. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, một buổi lễ đã được cử hành nhân dịp hiệp ước giữa Hội đồng Giám mục và Văn phòng Di dân của chính phủ về việc hỗ trợ các thừa sai ngoại quốc tại Philippines được gia hạn. Trong buổi lễ, Đức Tổng Giám mục Antonio Zavenlana Ledesma, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Cagayan de Oro và đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Hỗ tương của Hội đồng Giám mục đã ký hiệp ước với ông Tobias Javier, Ủy viên về Di dân. Đức cha Romulo Van Ness, Tổng Giám mục Davao và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, cùng với Đức cha Pablo Virgilio David, Giám mục Giáo phận Caloocan cũng hiện diện. Chính phủ Philippines khẳng định rằng các nhà kiền giáo đã đóng góp cách to lớn vào sự thăng tiến luân lý và nhân bản cho các công dân, đặc biệt là cho người nghèo, cho giới trẻ, người khuyết tật và những người kém may mắn của xã hội. Việc ký kết hiệp ước là một sự nhìn nhận đối với sự dấn thân của bao nhiêu người cống hiến cuộc đời và sức lực theo ơn gọi của họ cho sự phát triển luân lý và tinh thần của người dân Philippines tại nhiều cộng đồng. Hiệp ước được ký kết sau khi nhiều thừa sai bày tỏ lo âu về các vấn đề liên quan đến việc cấp và gia hạn thị thực của họ. Điều đó gây nên một số khó khăn trong việc thực hiện sứ vụ. Hiệp định đầu tiên giữa các giám mục Philippines và chính quyền được ký kết giữa ông Edgar Mendoza, Ủy viên về Di dân và Đức cha Carlito Senzon vào ngày 10 tháng 11 năm 1997. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân bị lụt tại Nhật Bản. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn và liên đới với các nạn nhân bị lũ lụt tại Nhật Bản, làm cho 124 người thiệt mạng từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7 vừa qua. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin nhiều người bị thiệt mạng và bị thương vì trận lụt nặng nề do mưa lũ ở Nhật. Ngài bày tỏ tình liên đới chân thành với tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này. Đức Thánh Cha cầu nguyện đặc biệt cho những người quá cố được an nghỉ, cho những người bị thương sớm được bình phục và ơn an ủi cho tất cả những người đang đau khổ. Đức Thánh Cha cũng khích lệ chính quyền dân sự và tất cả những người đang dấn thân trong việc tìm kiếm và cứu trợ các nạn nhân thiên tai này. Ngài khẩn cầu phúc lành dồi dào trên tất cả mọi người. Được biết, số nạn nhân tiếp tục gia tăng trong khi công cuộc tìm kiếm những người mất tích vẫn được tiếp tục tại vùng Kansai và Kyushu ở miền Trung Tây Nhật Bản. 54.000 người thuộc các lực lượng tự vệ, cảnh sát, lính cứu hỏa và các đội tuần duyên đang dấn thân trong công cuộc cứu cấp. Tổng cộng có gần 6 triệu người tại 19 quận huyện được lệnh di tản. Tin giáo phận Vinh. Thánh lễ cao điểm tuần trầu tại các giáo xứ Vạn Lộc, Xuân Mỹ và Hòa Thắng. Sáng 8 tháng 7 vừa qua, trong ngày cao điểm tuần trầu giáo xứ Vạn Lộc, Đức Cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh đã về thăm và cử hành thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Vạn Lộc. Đồng tế với Đức Cha Paulo trong thánh lễ có cha quê hương và quý cha trong và ngoài giáo hạt Vạn Lộc. Thánh lễ cũng có sự hiện diện của đông đảo thành phần dân Chúa từ khắp nơi trong giáo phận về tham dự. Trong bài giảng thánh lễ, với trích đoạn tin mừng theo thánh Marco chương 6 từ câu 1 đến câu 6, Đức Cha Paulo đã nói đến vấn nạn các ngôn sứ không được chấp nhận tại quê hương. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy vấn đề này không phải quá đúng trên mảnh đất quê hương của anh chị em. Bởi nhờ đời sống đạo, chúng ta vẫn đã và đang yêu quý các ngôn sứ quê hương của mình là các linh mục, tu sĩ. Sau đó, khi nói đến quê hương rộng lớn hơn là đất nước, Đức Cha Paulo bày tỏ sự mong muốn đổi thay tốt đẹp khi con người biết tôn trọng nhau, lắng nghe nhau trước thực trạng nhiều vấn đề nhiễu nhương đang diễn ra trên đất Việt Nam. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, trước thánh lễ, Đức Cha Paulo đã làm phép ngôi nhà gỗ truyền thống của giáo xứ, là vùng đất phần lớn người dân đều làm nghề mộc. Cũng trong sáng Chủ nhật 8 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Paulo Maria Cao Đình Thuyên, nguyên giám mục giáo phận Vinh, cũng về cử hành thánh lễ cao điểm tuần trầu tại giáo xứ Xuân Mỹ. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Cha Paulo Maria có cha tân quản hạt Gioan Bautista Lê Trọng Châu, quý cha khách, quý cha quê hương và toàn thể quý cha trong giáo hạt Nhân Hòa. Tham dự thánh lễ có quý thầy đại chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần của giáo xứ. Giảng trong thánh lễ cao điểm tuần trầu đền tạ của giáo xứ, một lần nữa Đức Cha Paulo Maria nhắc lại công ơn to lớn của các vị tiên tổ đã ra sức gây dựng cho giáo phận, trong đó có Xuân Mỹ, đặc biệt vì đã khai mở tuần trầu lược tại giáo phận cách đây đúng 100 năm. Qua đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn tham dự biết sống tâm tình tri ân cảm tạ, cũng như cầu nguyện luôn, nhất là năng chạy đến với bí tích thánh thể, là suối nguồn tình yêu để mỗi người được biến đổi, nhờ đó cộng đoàn giáo xứ được thăng tiến, giáo phận được chuyển nở. Cũng vào lúc 7 giờ sáng, 8 tháng 7 vừa qua, cha Phêrô Nguyễn Thái Tử đã chủ tế thánh lễ cao điểm tuần đền tạ Chúa Giêsu thánh thể tại giáo xứ Hòa Thắng. Đồng tế trong thánh lễ có quý cha trong và ngoài giáo hạt Văn Hạnh, cùng sự tham dự của đông đảo anh chị em giáo dân trong giáo xứ giáo hạt. Giảng trong thánh lễ, cha Mikael Hoàng Xuân Hưởng đã chia sẻ về ba điểm: quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa, sự cộng tác của con người trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, phép lạ hóa bánh ra nhiều là hình ảnh của bí tích thánh thể. Từ đó, cha nói rằng mỗi người được mời gọi nhìn lên thánh thể, bí tích tình yêu, vì thánh thể là nguồn sức sống nuôi dưỡng linh hồn, là lương thực bảo đảm cho sự sống đời đời của các tín hữu. Kết thúc thánh lễ, quý cha cùng cộng đoàn phủ phục trước thánh thể Chúa để thờ phượng, ngợi khen và tạ ơn vì những hồng phúc mà giáo phận, cách riêng là giáo xứ đã đón nhận từ lòng thương xót của Chúa. Tin Vatican. Bốn đấng đáng kính mới của giáo hội. Sáng mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phòng Thánh, và Đức Thánh Cha đã cho phép công bố các sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của bốn vị tôi tớ Chúa và tôn phong các ngài lên bậc đáng kính. Tất cả bốn vị đều là giáo dân. 1. Giorgio Lapira. Giorgio Lapira, người được xem là một thị trưởng thánh, sinh ngày 9 tháng Giêng năm 1904 tại Bozzano, miền Sicilia, nước Ý, nhưng ngài lại hoạt động chính yếu tại thành phố Firenze, nơi ngài làm thị trưởng từ năm 1951 đến năm 1957 và từ năm 1961 đến năm 1965. Nhiệm vụ này đối với đấng đáng kính Lapira, một cách căn bản là mang cơm bánh và ân sủng cho dân chúng, nghĩa là đáp lại các yêu cầu của đức tin và cả những nhu cầu vật chất như nhà cửa và công việc. Ngài cũng là giáo sư đại học, nhà nghiên cứu, thành phần của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, Bộ trưởng, con người của đức tin và cầu nguyện, một người kiến tạo hòa bình thật sự. Điều đánh động tất cả mọi người chính là tình yêu của Ngài đối với người nghèo và sự khiêm nhường của Ngài. Khi giao tiếp với các lãnh đạo thế giới cùng thời, Ngài ngủ trên chiếc giường sắt nhỏ trong một căn phòng đơn sơ trong đan viện của các tu sĩ Đa Minh ở San Marco. Đấng đáng kính Lapira qua đời tại Firenze ngày 5 tháng 11 năm 1977. 2. Carlo Acutis. Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London. Sau đó, gia đình Acutis chuyển về Milano và tại đây, cậu bé bắt đầu có một mối quan hệ đức tin ngày càng mạnh mẽ hơn cho đến hết tiểu học. Yêu thích các trang mạng Internet, Acutis đã biến nó thành phương tiện truyền giáo. Triển lãm ảo về phép lạ thánh thể mà cậu đã thực hiện vào năm 14 tuổi làm chứng cho điều này. Trung tâm của cuộc đời Acutis chính là thánh thể, đường cao tốc đến thiên đàng của anh, kinh mân côi, tình yêu dành cho người khác. Acutis là một cậu bé sống như tất cả mọi người, nhưng yêu mến Chúa Kitô cho đến khi qua đời bởi bệnh bạch cầu cấp vào ngày 12 tháng 10 năm 2006 tại Monza Qua khi mới 15 tuổi. 3. Alexia González Barros y González. Alexia González sinh ngày 7 tháng 3 năm 1971 tại Madrid, Tây Ban Nha. Cô gái người Tây Ban Nha này cũng qua đời khi còn rất trẻ, chỉ 14 tuổi, sau nhiều lần giải phẫu để chữa trị một khối u ác tính. Alexia đã chịu đựng đau khổ để cầu nguyện cho giáo hội, cho Đức Giáo Hoàng và cho tha nhân. Alexia qua đời tại Pamplona ngày 5 tháng 12 năm 1985. Và 4. Pietro Di Vitale. Pietro Di Vitale sinh ngày 14 tháng 12 năm 1916 tại Castronovo, tỉnh Sicilia. Di Vitale tham gia hội Công giáo Tiến hành và là thành viên dòng ba Francisco. Anh có lòng sùng kính Thánh Thể và Đức Maria cách đặc biệt. Dù rất chăm chỉ và say mê học tập, Di Vitale không quên các hoạt động bác ái và tình yêu dành cho tha nhân. Di Vitale kết thúc hành trình trần thế ở tuổi 23, ngày 29 tháng Giêng năm 1940, sau khi thân xác bị hao mòn dần bởi căn bệnh bao tử đầy đau đớn mà anh chịu đựng từ những năm trung học.
Ta đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim. Đến với những ai bất hạnh hay nguy khôn, u sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho gì.
Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành chiến giao khắp muôn nơi. Đem luật yêu thương công bố cho muôn người.
Hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 7 năm 2018. Thứ năm trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 6 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: "Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được ngồi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được xử khoan hồng hơn thành đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài huấn dụ với 150.000 thành viên thuộc phong trào Con đường Tân dự tổng từ 135 quốc gia trên thế giới, tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô sáng mùng 5 tháng 5 năm 2018, trước khi sai phái các gia đình và cộng đoàn đi truyền giáo, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh rằng: "Chúa Giêsu đã nói: Các con hãy ra đi." Do vậy, sứ mạng truyền giáo đòi phải ra đi. Nhưng trong cuộc sống, có cám dỗ rất mạnh là ở lại, không chấp nhận những rủi ro, hài lòng với những tình trạng mình đang kiểm soát được. Ở lại nhà với những người thân yêu chung quanh, đó là điều dễ dàng hơn. Nhưng đó không phải là con đường Chúa Giêsu muốn. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe nói về huấn từ truyền giáo của Chúa Giêsu với các môn đệ. Quả vậy, từ khi bắt đầu công khai thi hành sứ mạng rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã kêu gọi một số môn đệ và cho các ông ở luôn bên cạnh Ngài để huấn luyện dạy dỗ, chứng kiến các phép lạ cũng như những công việc Ngài làm, nghe Ngài giảng dạy và thấy các gương sáng của Ngài. Sau một thời gian thụ huấn, Chúa sai các ông đi thi hành sứ vụ tông đồ. Trước khi sai các ông đi, Chúa đã căn dặn các ông nhiều điều, mà bài tin mừng ghi lại ba điều sau đây. Trước hết, Chúa bảo các ông phải rao giảng nước trời. Đó là nội dung sứ điệp mà các ông phải giảng dạy. Nước trời đã được Ngài loan báo và thiết lập, nghĩa là với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, nước trời không còn xa xôi, cũng không còn là lời hứa, nhưng đã hình thành trong trần gian qua sự hiện diện của Ngài, đã đến cùng với Ngài, chính Ngài thiết lập nước trời ở trần gian. Nói rõ hơn, nước trời đã đến cùng với Chúa Giêsu qua Ngài, Thiên Chúa ban cho loài người muôn hồng ân. Vì thế, Chúa dạy các môn đệ phải loan báo cho mọi người biết nước trời đã gần đến, để mọi người sẵn sàng đón nhận Ngài và đón nhận các hồng ân của Thiên Chúa. Kế đến, khi đi truyền giáo, Chúa bảo các ông phải hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa, nghĩa là người môn đệ ra đi truyền giáo phải có tấm lòng từ bỏ tất cả, phải thoát ly ra ngoài vòng cương tỏa của tiền bạc, của cải vật chất. Các ông sẽ sống một nếp sống bấp bênh. Có vậy, các ông mới bám víu vào Thiên Chúa quan phòng đã sai các ông ra đi. Điều này có nghĩa là sống từ bỏ, sống thanh thoát, sống đơn giản. Hành trang là niềm tin, tình thương và lời Chúa, còn những thứ khác sẽ nhờ vào lòng hiếu khách của dân chúng. Và thứ ba, Chúa cho các ông biết rằng công việc rao giảng của các ông không dễ dàng, có người chấp nhận, có người không chấp nhận. Vậy, các ông phải có thái độ thế nào? Gặp được nhà nào tốt lành, chính đáng, niềm nở đón tiếp, thì hãy ở lại đó cho tới lúc ra đi. Làm như vậy là tỏ lòng kính trọng, trung thành và biết ơn lòng hiếu khách. Đàng khác, các ông sẽ không được một số nơi tiếp nhận mà còn bị ngược đãi nữa. Trường hợp đó, Chúa cho phép các ông ra đi nơi khác và rũ bụi chân lại để cho người ấy biết lỗi lầm bất kính của họ. Tóm lại, người tông đồ của Chúa phải biết chấp nhận mọi hoàn cảnh thành công cũng như thất bại. Đối với chúng ta ngày nay, mỗi người chúng ta khi nhận phép rửa tội và phép thêm sức, chúng ta đều được Chúa mời gọi và sai đi rao giảng nước trời, tức là rao giảng về Chúa Giêsu, về tình thương của Ngài và những hồng ân của Thiên Chúa. Có người bằng việc làm, có người bằng lời nói, nhưng tất cả phải rao giảng bằng chính đời sống của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con thực hiện lời Chúa dạy. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Amen.
Thôi chúc con tim dân thân quyền bình, quyền đem lời Chúa đến mọi miền thế gian. Đến với những ai thân thờ hay sao xuyên, khơi mở đứng tin truyền lan ánh sáng của người.
Có Chúa khi có ta thêm sức mạnh, dù cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay. Nêu cao đức tin làm anh tham chi đường, giúp những ai bước chân trở về.
Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành chuyên cao khắp muôn nơi. Đến lượt yêu thương công bố cho muôn người, tình yêu bên tôi bên đôi một tâm hồn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có ai hiểu thấu tình yêu Chúa bao la nhiệm màu, từ hư vô cho con hiển hiện để con được sống giữa nơi trần gian. Ôi ân tình Chúa, con cất tiếng ca khen danh Ngài vì yêu thương Cha đã chọn con, gọi con làm nhân chứng cho tình yêu. Con cảm tạ Chúa vì thương đến thân con mọn hèn, dù Chúa biết con đâu là gì, là các bụi được Chúa thương gọi lên. Con nguyện từ đây dệt khúc hát tri ân cảm tạ, bằng đời sống dân thân phục vụ để đáp đền ơn Chúa ôi nguyện siêu. Ôi tình yêu Chúa đã thánh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý, chứng tam quốc công sống giữa thế nhân là chút môi men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết lòng, yêu thương anh em, là tấm chứng nhân cho tin mừng Ngài.
Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần chào đời năm 1766 tại làng Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên. Từ thuở bé, cậu Tuần đã có tiếng là hiền lành, đạo đức, chăm chỉ học hành. Lớn lên, cậu vào sống trong nhà Chúa. Tại đây cậu siêng năng học giáo lý, đồng thời học thêm chữ Hán. Thấy dấu chỉ có ơn kêu gọi, các linh mục giới thiệu cậu vào trường viện. Nhưng mới theo học tại trường Latin ít lâu, vua Cảnh Thịnh ra chiếu chỉ cấm đạo. Thầy Phêrô phải nghỉ học và ẩn trốn nơi này nơi khác. May mắn thầy, một thời gian sau, trường được mở lại. Thầy Tuần trở về tiếp tục học hành và được lãnh chức linh mục năm 41 tuổi. Cha Tuần đã thi hành tác vụ thánh tại nhiều nơi, thu hái nhiều kết quả trong suốt 30 năm, được các bề trên hài lòng. Năm 1838, khi vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao hơn, thì cha Tuần đang làm chánh xứ Lác Môn, tỉnh Nam Định. Cha nghe tin cha chính Fernando Hiền bị bệnh trầm trọng, mà dân làng Quần Liêu lại không muốn chấp nhận cha, sợ bị lây vạ. Cha Phêrô Tuần liền đến giúp đỡ. Hai ngày sau, hai cha vượt sông sang địa phận Tây Đàng Ngoài, ghé vào xứ Kim Sơn. Nào ngờ quan tỉnh Nam Định đã ra lệnh cho quan địa phương bắt các ngài rồi. Tiểu sử cuộc đời thánh linh mục Phêrô Nguyễn Bá Tuần dường như thêm thú vị hơn khi thêm một chữ ngờ mới. Cha xứ Kim Sơn nghe biết chuyện của hai linh mục già, cha tin cậy một người ngoại giáo tên là Bát Biên, người thọ ân cha nhiều lần. Cha nhờ ông kín đáo cho hai vị linh mục trú ẩn ở nhà ông. Bát Biên đối xử với hai vị rất tốt trong 8 ngày liền. Sau đó lòng dạ ông thay đổi. Ông âm mưu giao nộp hai vị linh mục cho quan để lãnh thưởng. Ông nói với hai cha: "Con nghe tin quan biết hai cha ẩn ở đây và quan sắp đến vây làng. con phải đem hai cha đi nơi khác an toàn hơn. Rồi bát biên mời linh mục thừa sai phép ngăn đê hiền xuống một chiếc thuyền nhỏ chở đi. Lát sau lại trở về đón cha Phêrô tuần. Âm mưu bắt hai cha của bát biên thật thành công nhẹ nhàng êm thắm. Hắn được tăng thêm một cấp quan và được thưởng 100 nén bạc. Lính dẫn hai nhà truyền giáo đến thị xã Ninh Bình. Cha Hiền bị nhốt trong củi tre. Cha Tuần mang gông nặng. Trong tù, vị linh mục già 72 tuổi Phêrô Nguyễn Bá Tuần luôn can đảm trung thành với đức tin của mình. Dù thân thể già nua, ốm yếu phải chịu gông cùm xiềng xích với bao nhiêu đòn vọt. Viên cai ngục nói với cha, lão già quá rồi, không chịu nổi các hình khổ đâu. Cha Tuần trả lời, quả thực tôi ốm yếu già nua, nhưng Thiên Chúa sẽ cho tôi sức mạnh để đón nhận mọi cực hình và cả cái chết vì Ngài. Các hình khổ trong tù, tra tấn, đánh đập, đói khát, nóng nực và muỗi rệp, cuối cùng đã làm thay công việc của lý hình. Ngày 15 tháng 7 năm 1838, cha Tuần đã hoàn tất cuộc đời làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa ngay trong nhà tù. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 suy tôn linh mục Phêrô Nguyễn Bá Tuần lên bậc chân khước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn Ngài lên hàng hiển thánh. Cuộc sống là một chuỗi những trả giá cân nhắc từng ngày, từ việc chọn lựa một con đường, một cách sống, một ơn gọi, từ việc chọn một cách thế thể hiện sự giúp đỡ, chấp nhận một cuộc bội phản của những người sống chung quanh, đón nhận tuổi tác, già nua, bệnh tật, từ việc chấp nhận lao lý để làm chứng. Con đường thật bình thường, nhưng con đường ấy cần ơn thánh mỗi ngày. Nếu ta quyết sống chứng tá, tử đạo hàng ngày, thì ta vẫn có thể nên thánh, không cần phải bị chém đầu hay gươm đao. Lạy Chúa, ngày hôm nay các tín hữu của Chúa không còn bị chém đầu, xử giảo dã man như ngày xưa. Nhưng đâu đó ở trên thế giới và trên đất nước chúng con, vẫn còn đó những áp bức tôn giáo. Những người đi theo Chúa vẫn không được tự do, một số nơi vẫn không được cử hành thánh lễ. Xin Chúa ban cho có những nhà truyền giáo nhiệt thành. Xin cho chúng con là những tín hữu sốt sắng, dám sống làm chứng cho Chúa. Xin ban đức tin và lòng mến cho chúng con. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con mang nặng những thách đố từng ngày. Sống vì đạo để làm chứng, hay hy sinh chết dần chết mòn để làm muối men, làm ánh sáng trong âm thầm. Amen.
Biết bao người thế đang khao khát trong mong từng ngày nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, tìm neo về hạnh phúc nơi thẳm sâu. Con xin tìm đến và loan báo tin mừng của Ngài, nguồn hạnh phúc cho ai tìm gặp, Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thanh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chiến ta phong âm sống giữa thế nhân, là chút muối men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mang mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Hết tâm yêu thương anh em.